Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh những chuyển biến tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông đối với lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Tiếp đó là bài cảnh báo về những lỗ hổng an toàn đường sắt từ những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 6 người, bị thương 4 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương không tăng không giảm, riêng số người chết tăng 2 người. Trong đó, huyện Phù Mỹ xảy ra 2 vụ làm 2 người chết, thành phố Quy Nhơn xảy ra 1 vụ làm 2 người chết, huyện Vân Canh xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, bị thương 1 người, thị xã Hoài Nhơn xảy ra 1 vụ làm chết 1 người, thị xã An Nhơn xảy ra 1 vụ làm bị thương 2 người. Huyện Phù Cát xảy ra 1 vụ làm chết 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường làn đường quy định, không làm chủ tốc độ, đi ngược chiều. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 366 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 44 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 159 trường hợp vi phạm tốc độ, 79 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 54 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 15 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu, xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 155 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lập biên bản xử lý 100 trường hợp, phạt tiền hơn 238 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 30 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, uống rượu bia rồi lái xe về nhà từng là thói quen khó bỏ của nhiều người tham gia giao thông. Thế nhưng kể từ khi mức phạt đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ngày càng cao và lực lượng chức năng kiểm tra gắt gao hơn, thì tình trạng này đang có xu hướng giảm mạnh và ý thức người tham gia giao thông đã có những thay đổi tích cực, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xác định vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, nên trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện với phương châm không vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ. Nhờ đó, tỷ lệ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Trong năm 2024, số vụ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 221 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, giảm 395 trường hợp so với cùng kỳ. Điều này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân đối với lỗi vi phạm về nồng độ cồn. Anh Lê Đặng Anh Linh, một lái xe, chia sẻ.
Thời gian gần đây thì em thấy cái công tác mà kiểm tra xử lý về nồng độ cồn ở trên cả nước này làm rất là nhiều. Mọi người cũng biết như vậy nên chấp hành nó nghiêm chỉnh. Vì biết cái mức phạt nó rất là cao, với lại nó gây nguy hiểm cho chính bản thân và mọi người tham gia giao thông nữa. Ví dụ mà mình đã lỡ sử dụng rượu bia rồi thì không nên lái xe và nhờ những người không sử dụng rượu bia để đưa về, hoặc là gọi taxi hoặc Grab đưa về để cho an toàn cho bản thân và mọi người.
Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Nguyễn Thế Phong ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát cũng bày tỏ.
Theo tôi là tôi thấy thực hiện cái nồng độ cồn trong thời gian là rất là thay đổi, cũng nhờ là cái chức năng, cái nhiệm vụ của chức năng làm thì người dân họ có ý thức dần dần về vấn đề này.
Bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, thì việc tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông trong thời gian qua. Hiện nay theo Nghị định số 168, mức phạt cao nhất đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển mô tô xe máy từ 8 đến 10 triệu đồng, đối với ô tô từ 30 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Chính mức phạt nghiêm khắc như vậy đã góp phần thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn và xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn. Trung tá Ngô Hồng Phúc, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho hay.
Qua các đợt kiểm tra thì nhận thấy được là đa số người dân chấp hành rất là tốt các quy định của pháp luật về việc là không sử dụng rượu bia các chất kích thích khi mà đã điều khiển phương tiện. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng vẫn còn một số người dân thiếu ý thức hoặc là cũng vẫn cố tình sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cái người điều khiển xe ô tô, nhất là các phương tiện mà ô tô đường dài, qua chúng tôi kiểm tra thì hầu như là không có trường hợp nào phát hiện là có vi phạm có nồng độ cồn trong hơi thở khi mà điều khiển phương tiện. Và có một điều rất là đáng buồn đó là cái lượng mà vi phạm thì nó tập trung vào cái số người trực tiếp điều khiển phương tiện là xe mô tô, nhất là những người dân ở địa phương.
Những sự thay đổi trong việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đã có những tác động tích cực đến tình hình trật tự an toàn giao thông ở Bình Định, nhất là việc kéo giảm tai nạn giao thông. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí với 54 vụ tai nạn giao thông, làm 25 người chết và 42 người bị thương. So với thời điểm liền kề trước đó, số vụ tai nạn giao thông giảm 6 vụ, số người chết giảm 2 người và số người bị thương giảm 5 người. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, đa số người điều khiển phương tiện, nhất là đối với xe ô tô đã chấp hành khá nghiêm túc, nhưng đối với người đi mô tô, xe gắn máy, tỷ lệ vi phạm nồng độ cồn ở một số địa phương vẫn còn khá cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Do đó, để duy trì kết quả đạt được, việc tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền sẽ được công an các địa phương tập trung triển khai. Nói về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an huyện Tuy Phước cho biết.
Chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện quyết liệt các cái giải pháp nhằm để kéo giảm cái tai nạn giao thông trong cái thời gian tới. Thì tai nạn giao thông tăng thì liên quan rất nhiều tới cái người vi phạm là sử dụng rượu bia, chất có cồn thể tham gia điều khiển xe, nhất là xe mô tô. Vì cái tai nạn giao thông liên quan tới rượu bia thì rất là nhiều nên chúng tôi tập trung tăng cường cái kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông mà đã sử dụng rượu bia.
Có thể nói những chuyển biến tích cực của người tham gia giao thông đã uống rượu bia không lái xe là một tín hiệu tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết triệt để. Thực tế cho thấy vẫn còn những trường hợp chủ quan, nhất là tình trạng uống rượu bia xong rồi điều khiển mô tô xe gắn máy vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, việc giảm thiểu vi phạm nồng độ cồn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là ý thức của từng cá nhân và sự chung tay của cả cộng đồng. Khi mỗi người đều có trách nhiệm với chính mình và những người xung quanh, chúng ta mới có thể xây dựng được môi trường giao thông an toàn văn minh và không còn những vụ tai nạn đáng tiếc do người điều khiển phương tiện say rượu bia gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng. Những vụ việc không chỉ gây thương vong đáng tiếc mà còn đặt ra nhiều câu hỏi nhức nhối về hệ thống an toàn đường sắt. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 2 tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tấn Dũng, 64 tuổi, bán vé số, đang trên đường về nhà, đã thiệt mạng khi băng qua đường sắt tại một lối đi tự mở không có gác chắn. Nạn nhân không kịp tránh đoàn tàu TN5 chạy tuyến Bắc Nam đang lao tới với tốc độ cao. Đây không phải là lần đầu tiên một vụ tai nạn xảy ra ở khu vực này, nhưng những biện pháp ngăn chặn hiệu quả dường như vẫn chưa được thực hiện. Trước đó, vào ngày 19 tháng 1 tại thành phố Huế, suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng khi gác chắn không kịp đóng trước khi đoàn tàu lao đến. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy các phương tiện vẫn di chuyển bình thường trên đường Hồ Đắc Di vào lúc đoàn tàu bấm còi inh ỏi. Sau đó, nhân viên đường sắt mới vội vã kéo gác chắn. May mắn thay, không có thiệt hại về người, nhưng vụ việc đã gây hoang mang trong dư luận và đặt ra nghi vấn về trách nhiệm của nhân viên đường sắt. Về trách nhiệm này, hẳn chúng ta chưa quên vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 7 tháng 3 năm 2021 tại Quảng Ngãi đã cướp đi sinh mạng của một bé trai 1 tuổi. Trong vụ việc này, nhân viên gác chắn đã quên hạ barrier đúng lúc, khiến ô tô của gia đình anh Nguyễn Trí M bị tàu hỏa tông trúng khi đang băng qua đường sắt. Hậu quả bé trai con anh đã tử vong tại chỗ, anh và vợ bị thương nặng. Qua những vụ tai nạn đau lòng có thể nhận ra một số nguyên nhân chính, trước hết là trên toàn tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn tồn tại quá nhiều đường ngang tự mở. Con số theo thống kê lên đến hàng nghìn đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trong đó có một tỷ lệ lớn đường ngang tự phát, đồng nghĩa với tình trạng không có gác chắn, cũng như không có nhân viên chốt trực hoặc hệ thống cảnh báo đầy đủ. Những con đường này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cực kỳ cao, bởi người dân địa phương vẫn qua lại hàng ngày mà không nhận thức được nguy hiểm rình rập. Các vụ việc như tại Huế và Quảng Ngãi vừa nêu cho thấy sự bất cẩn của nhân viên gác chắn là nguyên nhân trực tiếp khác dẫn đến các sự cố nghiêm trọng. Việc không kịp thời đóng barrier hoặc quên hạ gác chắn đã khiến người đi đường không có đủ thời gian phản ứng, đẩy họ vào nguy hiểm. Vấn đề tiếp theo là hệ thống cảnh báo và kiểm soát giao thông lạc hậu. Trong khi nhiều nơi đã áp dụng công nghệ hiện đại như cảnh báo tự động bằng cảm biến hoặc barrier điều khiển từ xa, thì một số nơi thuộc hệ thống đường sắt Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhân lực và những phương pháp thủ công. Điều này làm tăng nguy cơ sai sót và chậm trễ trong xử lý tình huống. Cuối cùng là ý thức của người tham gia giao thông. Không thể phủ nhận rằng nhiều vụ tai nạn đường sắt có nguyên nhân chính từ ý thức kém hoặc chủ quan của người dân. Một số người có thói quen băng qua đường sắt bất chấp tín hiệu cảnh báo hoặc cố vượt qua khi barrier chưa hạ hết. Điều này làm gia tăng nguy cơ va chạm với tàu hỏa vốn di chuyển với tốc độ cao, có quán tính lớn không thể thắng gấp như các loại phương tiện khác. Trước thực trạng đáng báo động này, không thể chần chừ về những biện pháp mạnh mẽ và triệt để hơn nữa để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt. Có thể đặt ra mục tiêu dần xóa bỏ các đường ngang tự phát được không? Thay vào đó, cần đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thay thế các cầu vượt hoặc hầm chui tại các điểm giao cắt nguy hiểm. Đây là biện pháp lâu dài, cần thiết loại bỏ nguy cơ tai nạn cũng như hạn chế ùn tắc tại các đô thị lớn. Hiện đại hóa hệ thống cảnh báo và gác chắn tự động qua áp dụng công nghệ cảm biến phát hiện tàu hỏa từ xa, barrier tự động và hệ thống cảnh báo bằng âm thanh, đèn tín hiệu cần được triển khai đồng bộ tại các điểm giao cắt quan trọng. Đồng thời, cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát và kiểm tra định kỳ để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt tại các địa phương có nhiều đường ngang dân sinh. Người dân cần hiểu rõ mức độ nguy hiểm khi băng qua đường sắt mà không quan sát kỹ hoặc cố tình phớt lờ các cảnh báo nguy hiểm, biện pháp bảo vệ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.